Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Giá xăng có thể sẽ xô đổ mốc 30.000 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 5 tới.
Phần Lan có thể nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18 tháng 5 tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đánh giá cao Đại học Harvard với bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời, có tầm ảnh hưởng và danh tiếng vào loại bậc nhất Hoa Kỳ và thế giới. Trong khi đó, bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 14 tháng 5 đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt ở khu bờ đông của nước Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đồng cảm chia sẻ với đồng bào khi ở xa quê hương, xa tổ quốc và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến, tâm tư, cảm ơn những ý kiến chân thành, thẳng thắn, tâm huyết của kiều bào tại buổi gặp mặt. Thủ tướng cho biết, những đề xuất của kiều bào sẽ được giao các bộ ngành liên quan, nghiên cứu, xem xét. Thủ tướng cũng giao Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có công tác bảo hộ công dân, đề nghị công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số của Hoa Kỳ.
Đúng 11 giờ 10 phút sáng nay 15 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào. Tại chuyến thăm chính thức này, hai bên sẽ trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội thời gian tới, trao đổi phối hợp lập trường về một số vấn đề chiến lược khu vực cùng quan tâm, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam, Quốc hội Lào và cơ chế chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, tham dự các hoạt động kỷ niệm trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.
Ngày 15 tháng 5, tại khu vực biên giới huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam và huyện Nuon, tỉnh Krathi, Campuchia đã diễn ra chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất. Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichai Senatibang. Tại buổi hội đàm, hai bên khẳng định Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.
Đến thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh lớp 12 có thể phản hồi về các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10 tháng 6.
Sáng nay 15 tháng 5, tại lễ kính mừng Phật Đản Phật lịch 2566, nhằm ngày rằm tháng 4, diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni Phật tử. Mùa Phật Đản năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Ngày 15 tháng 5, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho hơn 1.300 thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Qua thăm khám, bác sĩ đã kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh lý của công nhân, hỗ trợ tư vấn điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe hậu COVID-19.
Xăng dầu vừa trải qua phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng mạnh kể từ ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên, theo nhiều dự báo trong kỳ điều chỉnh sắp tới 21 tháng 5, giá xăng còn tiếp tục tăng. Hiện tại giá xăng cơ sở trong nước lại lỗ khoảng 300 đến 600 đồng với mỗi lít, còn dầu thì đang dương khoảng 400 đến 700 đồng mỗi lít. Các doanh nghiệp cho biết, sau khi tính toán các số liệu đầu vào cùng chi phí thuế phí, khả năng phiên điều chỉnh tới, giá xăng sẽ xô đổ mốc 30.000 đồng một lít.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 14 tháng 5, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, số ca sốt xuất huyết ở nước này đã vượt mốc 8.000 ca trong 5 tháng đầu năm 2022. Riêng tuần vừa qua, đảo quốc Sư Tử ghi nhận 1.055 ca với 280 ổ dịch, tăng mạnh so với hồi cuối tháng 4.
Còn tại Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết số ca nhiễm chân tay miệng tại quốc gia Đông Nam Á đã tăng đột biến kể từ đầu năm 2022 tới nay, khi có tới gần 29.000 trẻ em nhiễm bệnh so với tổng số hơn 4.200 ca trong năm 2021. Lý giải về sự gia tăng đột biến này, Bộ Y tế Malaysia cho biết đó là do việc mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và nối lại việc dạy học trực tiếp, cả ở cấp mầm non cũng như hoạt động của cơ sở chăm sóc trẻ.
Các bộ trưởng y tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, nỗ lực hợp tác nhằm ứng phó với các sự kiện bất thường và đại dịch trong tương lai. Trong tuyên bố báo chí sau khi chủ trì hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15 tại Bali vào ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi sẽ bao gồm 3 trụ cột, gồm giám sát, phát hiện, ứng phó và quản lý rủi ro.
Triều Tiên hôm nay thông báo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19 và gần 300.000 người có triệu chứng sốt. Như vậy, nước này đã ghi nhận tổng cộng 42 ca tử vong kể từ khi bắt đầu các biện pháp phong tỏa toàn quốc cách đây 4 ngày để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 12 tháng 5 để phòng dịch và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã xác nhận nước này đang đối mặt với biến cố lớn do sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh mạng Singapore đã cùng đưa ra cảnh báo về một phần mềm virus đòi tiền chuộc với thủ đoạn là làm xả bản cập nhật hệ điều hành Windows trên các thiết bị. Virus này có tên Magniber, cho phép những kẻ tấn công có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân như thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, sau đó sử dụng những thông tin này để đánh cắp tiền hoặc mạo danh nạn nhân. Virus đòi tiền chuộc Magniber lần đầu tiên xuất hiện trên trình duyệt Internet Explorer, trước khi lây lan qua các trình duyệt Internet khác như Microsoft Eagle và Chrome vào cuối năm ngoái và trong năm nay.
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này có thể nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 18 tháng 5 tới. Sau khi nộp đơn, các phái đoàn do quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Phần Lan dẫn đầu sẽ tiến hành đàm phán với NATO về việc gia nhập. Ngoại trưởng Phần Lan cũng ủng hộ việc Thụy Điển có ý định nộp đơn xin gia nhập NATO.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc Phần Lan gia nhập NATO là một sai lầm và có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa Nga và Phần Lan. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã gửi đến người đồng cấp Phần Lan thông điệp rằng việc từ bỏ chính sách trung lập sẽ là một sai lầm vì không có mối đe dọa an ninh nào đối với Phần Lan. Sự thay đổi như vậy trong chính sách đối ngoại của Phần Lan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước. Moscow cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Broker, người môi giới, tác phẩm tham dự liên hoan phim Cannes 2022 tới từ đạo diễn đoạt cành cọ vàng lần thứ 71 Kore-eda Hirokazu xác nhận phát hành tại Việt Nam. Broker là câu chuyện về hành trình đi tìm một gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ lại trong chiếc hộp em bé. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp chiếu Việt Nam vào tháng 6 năm 2022, cùng thời điểm ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc.
Bộ phim kinh dị mới Rừng Săn Người đang ra mắt tại các rạp trên toàn quốc đã mang đến một làn gió mới cho thể loại phim kinh dị khi khai thác đề tài phù thủy kèm với các hiện tượng ma quái không thể lý giải giữa bối cảnh chiến tranh. Ngoài phần nội dung hấp dẫn, Rừng Săn Người còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc gồm Mickey Rourke, Jackson Redbourne và Robert Knipper. Đây là những diễn viên gạo cội đã từng góp mặt trong các phim bom tấn trước đây như Iron Man 2, Trạng Vạng, Hitman 2007 và Transporter 3 2008.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ cuối tháng 4, bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và đến thời điểm này, sốt xuất huyết được nhận định là dịch bệnh rất đáng báo động.
Theo ghi nhận của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tác nhân virus sốt xuất huyết chuyển biến phức tạp, còn có sự chủ quan, lơ là của không ít người dân và các cộng đồng dân cư trong việc phòng chống dịch, đặc biệt là việc diệt loang quang, diệt muỗi. Mời quý thính giả đến với phản ánh ngay sau đây của chúng tôi.
Mới vào mùa mưa, trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã xuất hiện nhiều điểm tù đọng, các điểm tập kết rác, phế liệu cũng như vật dụng sinh hoạt để ngoài trời chứa đầy nước mưa, loang quang, ổ phát sinh muỗi. Chị Bùi Thị Ngọc Giàu, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình chị thì chưa có trường hợp nào. Tuy nhiên nhiều gia đình quanh đây thì đã lác đác có các trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Nói chung nhà thì cũng có mũi, nhưng mà ở đây thì chưa thấy. Xung quanh thì thấy rồi, có người ta bệnh hết rồi mà ở đây thì chưa có. Nhưng mà cuộc sống mưu sinh thì phải làm vậy thôi. Chứ nói chung là nhìn thì thấy cũng dơ lắm luôn.
Quận 12 hiện là một trong 4 quận, huyện có số ca mắc sốt xuất huyết và số điểm nguy cơ cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Tân Bình, Bình Chánh và Hóc Môn. Đặc điểm chung của các địa phương này là khu vực ven đô, dân cư đông, nhiều xóm trọ, khu lao động nhập cư, công trình xây dựng, điều kiện nhà ở, vệ sinh môi trường còn chưa bảo đảm quy định phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Mai, trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì ý thức của người dân cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sốt xuất huyết gia tăng như hiện nay.
Người dân còn chủ quan, chưa có ý thức được những cái vật chứa nước. Nên là mình kiểm tra ở mấy cái khu vực điểm nguy cơ là vẫn có nhiều những cái vật chứa có lăng quang.
Tại quận Bình Tân, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết, qua đợt kiểm tra đầu tháng 5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân có tới gần 1.400 điểm nguy cơ. Còn ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 7.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 158 ca nặng, tức là tăng trên 500% so với cùng kỳ và 6 ca tử vong.
Sốt xuất huyết là cái bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc đặc trị. Quan trọng nhất là hoạt động phòng sốt xuất huyết, có nghĩa là diệt mũi và diệt lăng quăng.
Trước thực tế như hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông, giúp mọi người, mọi nhà thực hiện tốt và hiệu quả việc diệt lăng quăng, diệt muỗi. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định dịch sốt xuất huyết hiện đang rất đáng báo động. Hiện nay các cơ sở y tế đang giám sát chặt diễn biến của dịch. Tuy nhiên, cần nhất và thiết thực nhất vẫn là sự chủ động, tự giác phòng dịch nơi mỗi người dân, gia đình và các cộng đồng dân cư.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.